Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 31 tháng 3, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị gương của nữ tu Germana thăng tiến gia đình qua môn nữ công gia chánh. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về niềm vui phục sinh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Santiago, Giáo hội Công giáo tại Chile mở lại chương trình chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này vào năm tới. Báo chí Chile đăng ngày 28 tháng 3 cho biết, Đức Cha Cristian Contreras, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục, nói rằng Đức Thánh Cha đã bày tỏ ý muốn viếng thăm Chile vào năm 2017. Do đó, Giáo hội địa phương đã mở lại Ủy ban chuẩn bị. Ủy ban này đã được thành lập trước đây vì có dự đoán Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Chile vào năm nay 2016.
Vatican, hồi đầu tuần thánh vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đích thân viếng thăm và chúc mừng vị tiền nhiệm của ngài, Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16 nhân dịp lễ phục sinh. Đức Biển Đức 16 sắp mừng sinh nhật thứ 89 vào ngày 16 tháng 4 tới đây. Ngài vẫn bình thường, đi lại khó khăn nhưng trí tuệ minh mẫn. Tại đan viện Mẹ Giáo hội ở nội thành Vatican, ngoài Đức Tổng Giám mục Bí thư còn có bốn chị thánh hiến thuộc tu hội Memores Domini trợ giúp ngài. Giới thân cận của Đức Nguyên Giáo hoàng lấy làm tiếc vì một số báo đăng tin hốt hoảng về sức khỏe của ngài, giải thích sai trái câu trả lời phỏng vấn của Đức Tổng Giám mục Gergensweig để nói rằng Đức Biển Đức 16 đang sống những giờ cuối cùng. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh đã bác bỏ tin sai trái này của báo chí. Tại làng Matle am Inn, bang Bavaria, căn nhà nơi Đức Giáo hoàng Biển Đức sinh ra, vào sáng ngày 16 tháng 4 tới đây, sẽ có buổi kỷ niệm và đi rước đến nhà thờ giáo xứ nơi người được rửa tội. Nhà này hiện nay cũng là một viện bảo tàng.
Erbin, Đức Cha Basha Vagda, Tổng giám mục giáo phận Erbin của Công giáo Kande ở miền Bắc Iraq cho biết, tại nước này hiện nay chỉ còn 300.000 tín hữu Công giáo so với 1.400.000 tín hữu trước chiến tranh do Hoa Kỳ khởi xướng hồi năm 2003. Đức Tổng giám mục Vagda tuyên bố như trên với hãng tin Công giáo Áo Cat Press hôm 29 tháng 3 vừa qua. Ngài cho biết hàng trăm ngàn tín hữu Kitô đã trốn chạy trước các chiến binh khủng bố của cái gọi là Nhà nước Hồi giáo IS. Lực lượng này đã chiếm thành Mosul ở miền Bắc Iraq và toàn bình nguyên Ninive hồi năm 2014. Hoa Kỳ tố cáo nhóm IS về tội diệt chủng các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo ít người khác ở Iraq và Syria. Đức Tổng giám mục Wada hy vọng rằng năm nay 2016 sẽ là năm thành công trong việc giải phóng các vùng bị lực lượng IS chiếm đóng. Tuy nhiên, theo Đức Tổng giám mục, nguyên thành công quân sự vẫn không đủ để bảo đảm an ninh cho các tín hữu Kitô. Việc giải phóng các vùng bị chiếm vẫn chưa thay đổi được quan niệm tiêu cực của dân Hồi giáo chiếm đa số đối với các tôn giáo thiểu số trong vùng. Đức Tổng giám mục Wada nói, để các tín hữu Kitô có thể trở về gia cư của họ, cần phải có những biện pháp an ninh quy mô. Từ lâu, những người Kitô tị nạn đã mất tín nhiệm nơi những người Hồi giáo láng giềng của họ.
Washington, các nữ tu dòng tiểu muội người nghèo ở Mỹ có thể bị phạt mỗi năm 70 triệu Mỹ Kim nếu các chị bị thua kiện tại tòa án tối cao của Liên bang Mỹ. Nữ tu Constance Wade, giám đốc truyền thông của dòng này, nói với đài truyền hình Fox News rằng, thật là điều kinh khủng, chúng tôi có thể bị phạt tới 70 triệu Mỹ Kim mỗi năm qua 27 nhà dưỡng lão của chúng tôi trên toàn nước Mỹ. Đạo luật về y tế do chính phủ của Tổng thống Obama ban hành hồi năm 2010 buộc các tổ chức, kể cả các tổ chức tôn giáo, phải cung cấp các phương tiện ngừa thai cho nhân viên của mình. dòng tiểu muội người nghèo chuyên săn sóc người già, các chị săn sóc hơn 13.000 người cao niên và người nghèo tại 31 quốc gia. Các chị nói rằng đạo luật này vi phạm tự do tôn giáo và thỉnh cầu chính phủ Mỹ chuẩn trước khỏi phải thi hành điều khoản này. Nhưng yêu cầu của các chị không được đáp ứng, và nội vụ được đưa tới tối cao pháp viện trong những ngày trước đây tại thủ đô Washington. Vụ kiện mang tựa đề là Zubik chống Burkwell. Mặc dù các nhà thờ và dòng tu được hoàn toàn miễn chuẩn khỏi đạo luật, nhưng các nhà thương và nhà từ thiện không được hưởng sự miễn chuẩn như vậy. Trong những ngày vừa qua, một cuộc biểu tình đã diễn ra trước tòa án tối cao của Hoa Kỳ để thỉnh cầu các thẩm phán xử cho các nữ tu được quyền tự do lương tâm. Trong những ngày đầu, sau khi nghe chứng từ của các phe liên hệ, hôm 29 tháng 3, tòa án yêu cầu cho biết các nhân viên những nhà dưỡng lão của các nữ tu có được các hãng bảo hiểm sức khỏe trả các phương tiện ngừa thai hay không, và trả như thế nào. Hồi năm 2014, các nữ tu dòng tiểu muội người nghèo đã được tòa án tối cao tạm miễn chuẩn khỏi phải tuân hành đạo luật. Một số quan sát viên cho rằng trong vụ xử này, các thẩm phán sẽ bỏ phiếu ngang nhau 4-4, có lợi cho chính phủ và không đặt ra một tiền lệ toàn quốc.
Pretoria, Hội đồng Giám mục Nam Phi tố giác sự lem nhem trong việc bổ nhiệm các bộ trưởng tại nước này và kêu gọi thực thi sự minh bạch trong việc tuyển chọn. Trong tuyên ngôn công bố hôm 24 tháng 3 vừa qua với chữ ký của Đức cha Stephen Bridgelin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, các giám mục Nam Phi cầu mong rằng việc bổ nhiệm vào các chức vụ cao của nhà nước không dựa trên những lợi lộc thương mại hoặc những lợi lộc cá nhân. Các giám mục tỏ ra rất lo ngại về lời quả quyết của ông MCBC Jonas, Thứ trưởng Tài chánh của Nam Phi, nói rằng gia tộc Gupta, vốn có ảnh hưởng lớn trong nước, đã đề nghị tặng cho ông chức vụ Bộ trưởng Tài chánh. Đề nghị này được đưa ra sau vụ Tổng thống Jacob Zuma sa thải cựu Bộ trưởng Tài chánh Nalanla Nene, và sau cùng, chức vụ này được dành cho ông Des Van Rooyen. Nhiều vị lãnh đạo khác của Nam Phi cũng nói đến sự xen mình của gia tộc Gupta trong các vụ bổ nhiệm các giới chức cao trong chính quyền. Gia tộc Gupta này gồm các doanh nhân gốc Ấn Độ và được coi là thân cận với Tổng thống Zuma. Theo Hội đồng Giám mục Nam Phi, sự xen mình này gây hại cho việc cai trị của chính phủ, sự minh bạch và tinh thần trách nhiệm trong việc quản trị công vụ. Nó phản bội cuộc chiến đấu của nhân dân cho tự do chính trị và kinh tế của Nam Phi. Các giám mục Nam Phi kêu gọi Tổng thống Zuma và Đảng Quốc gia Phi Châu ANC đang cầm quyền hãy chứng tỏ rõ ràng những lem nhem đáng lo âu như thế trong quốc vụ sẽ không được dung thứ nữa.
Roma, Giáo hoàng Học viện Nữ vương các tông đồ sẽ mở khóa học thứ 9 về trừ quỷ từ ngày mùng 4 đến mùng 9 tháng 4 tới đây. Khóa học dành cho các linh mục, giáo dân và có chủ đề là trừ quỷ và kinh nguyện giải thoát. Cộng tác vào khóa học có một nhóm nghiên cứu và thông tin xã hội tôn giáo có trụ sở ở thành phố Bologna, gọi tắt là GRIS, và Hiệp hội Quốc tế các nhà trừ quỷ. Ban tổ chức là Học viện Sacerdos giải thích rằng mục đích khóa học là để cung cấp cho các linh mục và giáo dân như các nhân viên mục vụ, tâm lý gia, bác sĩ, giáo viên và luật gia, những phương thế huấn luyện thích hợp về việc thực hành trừ quỷ và kinh nghiệm giải thoát. Cha Petro Barajon, giám đốc Học viện Sacerdos thuộc Giáo hoàng Học viện Nữ vương các tông đồ nói, sống trong một xã hội rất tục hóa, trong đó, nhiều hơn trước đây, người ta có xu hướng mở cửa cho việc thực hành các khoa học thần bí và bí truyền. Hoạt động của ma quỷ trở nên dễ dàng hơn do những trò như đồng bóng, bói toán, là những hành động có thể ảnh hưởng thực sự trên con người, kể cả việc bị quỷ ám. Cần cẩn thận phân định các trường hợp khác nhau xảy ra trong việc mục vụ của giáo hội, nếu cần với sự cộng tác của các bác sĩ, các chuyên gia tâm lý và phân tâm học. Trong số các thuyết trình viên tại khoa học có Đức Hồng Y Mauro Piacenza, chánh tòa ân giải tối cao, Đức cha Luigi Negri, Tổng giám mục giáo phận Ferrara Comacchio, cùng với nhiều chuyên gia khác.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Thưa
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư hôm qua đã có hơn 70.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ hàng tuần với Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã kết thúc các suy tư về lòng thương xót trong Cựu Ước với Thánh Vịnh 51 là lời cầu sám hối, xưng thú lỗi lầm và xin tha tội. Trong đó người cầu nguyện để cho tình yêu của Chúa thanh tẩy và trở thành một thụ tạo mới, có khả năng vâng lời, có tinh thần vững mạnh và chúc tụng chân thành. Tựa đề do truyền thống Do Thái cổ xưa đặt cho Thánh Vịnh ám chỉ vua David và tội nhà vua phạm với bà Bethsabea, vợ ông Urijah người Hittit. Chúng ta biết rõ chuyện của vua David, được Thiên Chúa kêu gọi chăn dắt và hướng dẫn dân ngài trên các con đường tuân phục lề luật của Chúa. Nhưng nhà vua đã phản bội sứ mệnh của mình, và sau khi đã phạm tội ngoại tình với bà Bethsabea, ông đã sát hại chồng bà. Thật là tội xấu xa. Ngôn sứ Nathan đã vạch trần tội này của vua và giúp vua nhận ra lỗi lầm. Đây là lúc giao hòa với Thiên Chúa trong việc xưng thú tội lỗi của mình. Chính ở đây, vua David đã khiêm tốn và cao cả. Đức Thánh Cha nói:
Chi prega con questo salmo è invitato ad avere gli stessi sentimenti di pentimento e di fiducia in Dio che ha avuto Davide quando si è riveduto e, pur essendo re, si è umiliato senza avere timore di confessare la colpa.
Ai cầu nguyện với Thánh Vịnh này được mời gọi có cùng các tâm tình sám hối và tin tưởng nơi Thiên Chúa mà vua David đã có khi ông nhìn lại mình, và tuy là vua, ông đã hạ mình xuống mà không sợ xưng thú tội lỗi và cho Chúa thấy sự bần cùng của ông, nhưng xác tín về lòng thương xót của Ngài. Và điều vua đã làm không phải là một tội nhỏ, một lời nói dối nhỏ. Ông đã là một kẻ ngoại tình và sát nhân. Thánh Vịnh bắt đầu với các lời khẩn nài sau đây. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm, xin rửa con sạch hết lỗi lầm. Tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy.
Lời khẩn nài hướng tới Thiên Chúa của lòng thương xót để được thúc đẩy bởi một tình yêu lớn lao như tình yêu của một người cha, người mẹ. Ngài thương xót nghĩa là ban ơn thánh, cho thấy ân huệ của Ngài với lòng tốt và sự cảm thông. Đó là một lời kêu than đau đớn lên Thiên Chúa là đấng duy nhất có thể giải thoát con người khỏi tội lỗi. Nhiều hình ảnh rất linh động được sử dụng, xóa bỏ, rửa sạch con, làm cho con được tinh tuyền. Trong lời cầu này, nhu cầu đích thật của con người được biểu lộ. Điều duy nhất mà chúng ta thật sự cần có trong cuộc sống đó là được tha thứ, được giải thoát khỏi sự giữ và các hậu quả chết chóc của nó. Rất tiếc cuộc sống khiến cho chúng ta kinh nghiệm biết bao lần các tình trạng này, và còn hơn thế nữa, trong các tình trạng đó chúng ta phải tín thác nơi lòng thương xót. Đức Thánh Cha nhấn mạnh lòng thương xót Chúa như sau.
Non dimentichiamo questo. Dio è più grande del nostro peccato. Oh Padre, io non oso dire, ne ho fatto tante grosse, tante. Dio è più grande di tutti i peccati che noi possiamo fare.
Chúng ta đừng quên điều này, Thiên Chúa cao cả hơn tội lỗi của chúng ta. Thưa cha, con không biết nói sao, con đã phạm biết bao tội, mà là những tội nặng. Thiên Chúa cao cả hơn tất cả những tội mà chúng ta có thể phạm. Chúa cao cả hơn tội lỗi của chúng ta. Chúng ta có cùng nhau nói lên điều này không? Tất cả cùng nhau, Thiên Chúa cao cả hơn tội lỗi của chúng ta. Một lần nữa, Thiên Chúa cao cả hơn tội lỗi của chúng ta. Và tình yêu của Ngài là một đại dương, trong đó chúng ta có thể dìm mình mà không sợ hãi bị chìm nghỉm. Đối với Thiên Chúa, tha thứ có nghĩa là trao ban cho chúng ta sự chắc chắn rằng Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Bất cứ gì chúng ta có thể trách cứ chính mình, Ngài vẫn luôn luôn cao cả hơn tất cả, bởi vì Thiên Chúa cao cả hơn tội lỗi của chúng ta. Trong nghĩa này, ai cầu nguyện với Thánh Vịnh này tìm kiếm sự tha thứ, xưng thú tội lỗi mình nhưng khi thừa nhận nó, họ cử hành công lý và sự thánh thiện của Thiên Chúa. Thế rồi, ông còn xin ơn thánh và lòng thương xót nữa. Tác giả Thánh Vịnh tín thác nơi lòng lành của Thiên Chúa, ông biết rằng sự tha thứ của Chúa vô cùng hữu hiệu bởi vì nó tạo ra điều nó nói. Nó không che giấu tội lỗi, nhưng hủy diệt và xóa bỏ tội lỗi. Ngài xóa bỏ tận gốc rễ, không phải như người ta làm trong tiệm giặt khi chúng ta đem quần áo tới và họ tẩy các vết bẩn. Không, Thiên Chúa xóa bỏ tội lỗi chúng ta tận gốc rễ, xóa bỏ tất cả. Vì thế người sám hối lại trở nên trong trắng, mọi vết nhơ bị loại bỏ và giờ đây họ trắng hơn tuyết, không bị ô nhiễm. Tất cả chúng ta là những người tội lỗi. Điều này đúng có phải không? Nếu có ai trong anh chị em không cảm thấy mình là người tội lỗi, thì giơ tay lên. Không có ai hết. Tất cả chúng ta đều tội lỗi.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, chúng ta những kẻ tội lỗi, với ơn tha thứ, chúng ta trở nên các thụ tạo mới, tràn đầy thần khí và niềm vui. Giờ đây một thực tại mới bắt đầu cho chúng ta, một con tim mới, một tinh thần mới, một cuộc sống mới. Chúng ta những người tội lỗi đã được tha thứ, chúng ta đã đón nhận ơn Thánh Chúa, chúng ta cũng có thể dạy cho người khác đừng phạm tội nữa. Nhưng mà thưa cha, con yếu đuối, con sa ngã, con ngã. Nhưng nếu bạn ngã thì hãy đứng lên, hãy đứng lên. Khi một đứa bé ngã thì nó làm gì? Nó giơ tay cho mẹ, cho cha, để kéo nó đứng lên. Chúng ta cũng hãy làm như vậy. Nếu bạn ngã vì yếu đuối trong tội lỗi thì hãy giơ tay lên, Chúa cầm lấy nó và sẽ giúp bạn đứng lên. Đó là phẩm giá sự tha thứ của Thiên Chúa. Phẩm giá trao ban cho chúng ta sự tha thứ của Thiên Chúa là phẩm giá đứng lên, luôn luôn đứng lên, bởi vì Ngài đã tạo dựng người nam và người nữ để họ đứng thẳng. Tác giả Thánh Vịnh nói, lạy Chúa Trời xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên trung thủy. Đường lối Ngài con sẽ dạy cho người tội lỗi, ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài. Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau, anh chị em thân mến, ơn tha thứ của Thiên Chúa là điều mà chúng ta tất cả cần đến và là dấu chỉ lớn lao nhất lòng thương xót của Ngài. Một ơn mà mỗi một người tội lỗi được tha thứ, được mời gọi chia sẻ với mọi anh chị em mình gặp gỡ. Tất cả những ai mà Chúa đặt để bên cạnh chúng ta, các người thân trong gia đình, bạn bè, bạn cùng làm việc, tín hữu giáo xứ, tất cả như chúng ta đều cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Thật là đẹp được tha thứ, nhưng bạn, nếu bạn muốn được tha thứ, thì đến lượt mình, bạn cũng hãy thứ tha, hãy thứ tha. Xin Chúa cho chúng ta qua lời bầu cử của mẹ Maria, mẹ của lòng thương xót, trở thành các chứng nhân của sự tha thứ, thanh tẩy con tim và biến đổi cuộc sống.
Hôm qua đã có rất nhiều đoàn hành hương do các giám mục giáo phận hướng dẫn về Roma mừng năm thánh lòng thương xót. Đức Thánh Cha đã chào các nhóm đến từ Pháp, Thụy Sĩ, Bỉ, Luxembourg, Anh Quốc, Ireland, Na Uy, Đức. Trong đó có nhóm tín hữu giáo phận Regensburg do Đức Cha Rudolf von der Honza hướng dẫn và các tín hữu Hòa Lan. Trong đó có nhóm các đại chúng sinh giáo phận Rondúc do Đức Cha Franz Wiecht hướng dẫn. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương Nigeria, Australia, Indonesia, Pakistan và Hoa Kỳ. Trong số các đoàn hành hương Tây Ban Nha, có nhóm tín hữu giáo phận Barbastro Monzon do Đức Cha Angel Javier Perez Puello hướng dẫn và đoàn hành hương giáo phận Leon do Đức Cha Julian Lopez Martin hướng dẫn. Ngài cũng chào các đoàn hành hương Croat, Bosnia Herzegovina, đặc biệt nhóm các linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân tổng giáo phận Rijeka do Đức Cha Ivan Devcik hướng dẫn, cũng như các đoàn hành hương Ba Lan. Đức Thánh Cha chúc mừng lễ phục sinh mọi người và cầu mong chuyến hành hương năm thánh lòng thương xót, củng cố niềm tin và lòng trung thành của mọi người với Chúa Kitô, để ai nấy tươi vui làm chứng cho lòng thương xót Chúa trong môi trường cuộc sống thường ngày. Trong các nhóm tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào nhóm các tân phó tế dòng tên mới được truyền chức chiều thứ ba vừa qua, trong đó có thầy Agostino Nguyễn Thái Hiệp, cũng như các bề trên và thân nhân. Các nhóm bạn trẻ đến từ nhiều giáo xứ, các giáo phận Milano, Cremona, Ravenna, Chervia, Bari. các nữ tu dòng Phan Xin Thừa Sai kết thúc tổng tu nghị. Ngài cầu chúc chuyến hành hương Roma đem lại nhiều hoa trái thiêng liêng. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha xin mọi người nhìn lên Chúa Phục Sinh, Đấng đã chiến thắng cái chết để hiểu giá trị cuộc sống và khổ đau như dịp quý báu của ơn cứu độ. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster,
Domino Hoviscum,
et tu spiritu,
sit nomen Domini benedictum,
et saucum caduscue in seculum,
aditorium nostrum in nomine Domini,
qui facit caelum et terra,
benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại gương của nữ tu Giacmana thăng tiến gia đình qua môn nữ công gia chánh.
Một trong những nữ tu nổi tiếng nhất Italia hiện nay có lẽ là chị Giacmana, vì các công tác giúp bảo vệ hạnh phúc gia đình qua việc nữ công gia chánh. Cuốn sách của chị tựa đề Khi các thiên thần làm bếp bán chạy hơn cả sách giáo lý chung của Giáo hội Công giáo tại Italia. Tác phẩm này xuất bản lần đầu tiên năm 1989 và đã được tái bản nhiều lần. Cho đến nay, 2 triệu cuốn đã được bán ra. Trong đó có hàng ngàn những lời khuyên thực hành với những thực đơn dành cho 365 ngày mỗi năm, cách nấu nướng, săn sóc vườn tược, trang trí nhà cửa và giải quyết các công việc trong gia đình, giáo dục con cái. Từ nhiều năm nay, nữ tu Giacmana thường xuất hiện trên màn ảnh truyền hình và các tạp chí nhiều hình ảnh ở Italia. Nữ tu Giacmana, tục danh là Martina Consolaro, năm nay 68 tuổi, chị xuất thân từ một gia đình nông dân rất nghèo và đông con. Năm 14 tuổi, chị đi làm công cho một gia đình khá giả ở Torino, và khi được 19 tuổi, chị gia nhập dòng các nữ tu Famulato Cristiano, được thành lập với mục đích bảo vệ các nữ công nhân trẻ. Năm 22 tuổi, chị Giacmana được bề trên bổ nhiệm và một toán nữ tu của dòng với nhiệm vụ thành lập và điều khiển hiệp hội tên là Punta Familia ở thành phố Torino với mục đích huấn luyện cho các đôi vợ chồng tương lai về đời sống gia đình. Các bề trên nói với chị Giacmana, chị phải dạy cho các đôi vợ chồng tương lai biết cách nấu nướng và làm bếp. Mặc dù chẳng biết gì về bếp núc, nhưng Đức Vâng Lời là trên hết. Chị Giacmana phải vào bếp và bắt đầu học hỏi với bao nhiêu vất vả. Hiệp hội Punta Familia hiện nay có một ngôi nhà nhỏ, làm nơi lui tới cho hàng trăm người đủ mọi lứa tuổi. Các bà mẹ với các con nhỏ, những người cha trẻ măng, các phụ nữ đang mang thai, cả các bà nội bà ngoại, các học sinh trung học và những người đính hôn. Hội này từ gần 50 năm nay vẫn thường xuyên mở các lớp dự bị hôn nhân và nữ công gia chánh, các lớp về kế hoạch hóa gia đình và giáo dục con cái. Tại đây còn có một văn phòng cố vấn dành cho những cặp vợ chồng gặp khó khăn trong đời sống gia đình. Cùng cộng tác với chị Giacmana, Trong công tác này còn có các linh mục, các nhà tâm lý, các bác sĩ và nhà xã hội học. Cho đến nay, đã có hơn 25.000 người được huấn luyện tại trung tâm Punta Familia. Nữ tu Germana là một người phụ nữ rất dịu hiền và có tinh thần đạo đức sâu xa. Chị nghĩ rằng, con tim rất gần với bao tử. Và nhiều khi một bữa ăn được chuẩn bị với tất cả tâm tình yêu thương có thể giúp vượt thắng những cuộc khủng hoảng nho nhỏ trong đời sống hôn nhân. Trong cuốn sách vừa dẫn trên đây, chị viết, chung quanh bàn ăn, mọi người đều đồng ý với nhau. Tôi hiểu được tại sao Chúa Kitô đã làm những điều tốt đẹp nhất tại bàn ăn. Ngài đã biết rõ và thăng tiến con người. Làm sao chúng ta lại không tin điều đó, nhất là vì ngày nay gia đình bị phân tán giữa bao nhiêu công việc, và thường chỉ tụ họp nhau vào ban tối, quây quần quanh bàn ăn nóng hổi. Những lúc đó là cơ hội không thể bỏ qua để nói và thảo luận về các vấn đề và cùng nhau khắc phục chúng. Tôi dẫn khuyên những người theo lớp dự bị hôn nhân hãy cố gắng ăn điểm tâm băng sáng ở nhà. Trước hết là vì đồ ăn trong gia đình lành mạnh và tươi hơn là ly cà phê sữa với chiếc bánh ngọt ở các quán bar. Thứ hai là vì như thế sẽ bớt tốn tiền hơn. Thứ ba, thật là điều tốt đẹp khi có thể ngồi với nhau dù chỉ là ít phút ở bàn ăn vào ban sáng khi mới thức dậy, để chia sẻ với người bạn đường của mình những quan tâm và những công việc đang chờ đợi mình trong một ngày mới bắt đầu. Nữ tu Germana làm việc như không biết mệt mỏi. Trong nhà bếp lớn ở trung tâm Punta Familia, mỗi ngày chị chuẩn bị các thực phẩm để dạy làm bếp cho các học viên vào ban tối. Chị cũng dạy cho họ cách tiết kiệm tiền bạc khi đi chợ. Làm thế nào để phân biệt những thực phẩm cây nhà lá vườn chính hiệu với những đồ ăn tuy bề ngoài đẹp mã nhưng là sản phẩm kỹ nghệ với những phân bón hóa học. Chị biết rõ mọi bí quyết của nghệ thuật làm bếp và dường như có tài biết dừng lại ở những chi tiết bề ngoài có vẻ là không quan trọng nhưng lại có giá trị lớn trong việc góp phần vào hạnh phúc gia đình. Bí quyết của nữ tu Germana là những điều đơn sơ tầm thường của cuộc sống, là những điều rất quan trọng đối với những ai biết đánh giá chúng.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục học với người do anh Phương phụ trách với đề tài Niềm vui phục sinh.
Các bạn thân mến, những ngày u ám đã qua, đòn roi, tiếng hò hét đóng đinh, những tranh luận gay gắt, tiếng chửi rủa, xỉ vả, tiếng búa chen chét, những giọt máu, vòng gai, chỉ qua một đêm là đã trở thành dĩ vãng. Những ai thỏa mãn với quyền lực thì vui mừng vì đã loại trừ được một cái gai trong mắt. Những người sợ hãi thì giam mình trong những gian phòng tối. Sự kiện đầy kịch tính của một người nổi tiếng bị đóng đinh cách nhục nhã như kẻ tử tội cũng mau chóng qua đi. Mọi người lại trở về với cuộc sống bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy đến. Lịch sử của cuộc đời Chúa Giêsu tưởng là đã chấm hết nơi ngôi mộ lạnh lẽo thê lương và những khăn liệm thấm đầy máu. Ai ngờ, chính từ nơi cõi chết ấy, Thiên Chúa đã biểu dương quyền năng của người. Từ lòng đất âm u, người đã cho bừng dậy những phúc ân rạng rỡ. Sáng sớm hôm ấy, có một số người phụ nữ yêu mến Đức Giêsu đã lặn lội chạy ra mồ khi trời còn chưa tỏ. Trên đường đi, các bà lo lắng không biết phải đẩy tảng đá lấp mồ ra như thế nào để có thể vào trong sức dầu thơm cho xác Chúa. Trong ý niệm của các bà, Đức Giêsu thật sự đã chết. Nhưng vừa ra đến mồ, các bà kinh hãi vì tảng đá đã được lăn ra một chỗ khác. Lại còn có các thiên sứ sáng chói ánh hào quang cho biết là Đức Giêsu đã sống lại rồi. Các bà vội chạy về báo cho các môn đệ. Hai ông Phêrô và Gioan cũng vội vã chạy ra và chứng thực những gì các bà kể lại. Bà Maria Magdala chưa kịp hoàn hồn, cứ ngỡ ai đánh cắp xác của thầy mang đi. Bà đứng đó mà khóc. Sau khi được tiếng gọi của Đức Giêsu lay động, bà vui mừng hớn hở chạy về loan tin khắp nơi. Một niềm vui khác hẳn chợt bùng lên trong bà và những ai chứng kiến. Một niềm vui có âm vị chưa từng có trong đời. Không phải là niềm vui của một người phát giác ra chuyện người thân của mình tưởng là chết, nhưng thật ra vẫn còn chút sức sống. Nhưng là niềm vui của một người đã chết thật sự, mà đã sống lại với một sự sống mới hoàn toàn. Niềm vui ấy là niềm vui do cảm nghiệm được sự sống thần linh, niềm vui được cảm nếm trước hạnh phúc thiên đàng, nếm được một sự sống thật, sự sống của chính Thiên Chúa. Các bạn thân mến, Chúa chết và sống lại đã xảy ra cách đây khá lâu về mặt thời gian lịch sử. Nhưng ơn phục sinh của Ngài vẫn luôn có đó và tuôn tràn khắp nơi, trong con tim và khối óc của mỗi người. Có một hạt giống bị chôn vùi vào lòng đất và đã chết đi, nay trổ sinh thành một chồi non mơn mởn, chứa đựng bên trong bao sức sống khác. Mùa đông đã qua đi, mùa xuân đến kéo theo muôn chim ca hót tưng bừng, ngàn hoa đua nhau khoe sắc. Xã hội có thể có những lúc khủng hoảng, nhưng rồi mọi chuyện cũng tốt lên. Cuộc sống của chúng ta có thể có những khoảng thời gian u ám, tưởng như không sao vượt qua được nữa, nhưng rồi một tia hy vọng chợt đến, giúp ta lấy lại thế quân bình và tiếp tục sống những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc. Chúa Thánh Thần chưa bao giờ thôi hoạt động, những sự sống mới lúc nào cũng nảy sinh. Nơi góc đá khô cằn bên sườn núi, ta vẫn thấy có những cành hoa dại cố gắng vươn ra. Nơi những triền dốc chơ vơ giữa trời và đất, thấp thoáng vẫn có những cành cây nhỏ uốn mình theo gió. Nơi sa mạc khô cháy và hoang vu, vẫn có những ốc đảo xanh rì rợp bóng mát. Những dấu hiệu tự nhiên như thế cũng tỏ lộ phần nào quyền năng mãnh liệt của Thiên Chúa vượt lên trên sự chết rợn người. Sự phục sinh của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy những gì mà trước kia Ngài nói với chúng ta không sai chút nào, rằng nếu dám chết đi cho những tội lỗi và quyến luyến của mình, con người sẽ được sống. Muốn đi đến vinh quang, con người phải đi qua thập giá. Quyền năng của Thiên Chúa là vô đối vô song, chỉ cần ta một lòng tín thác vào Chúa và vâng nghe lời Người, thì Người sẽ cho ta thấy Người tuyệt diệu biết bao khi dẫn ta qua những màn đêm của chết chóc. Dẫu có khi đứng trước những hy sinh, ta có phần sợ hãi, buồn phiền, thậm chí là chùn chân, nhưng nếu ta tiếp tục tín thác và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp trong tay Chúa, ta sẽ được Người thưởng công bội hậu. Để có thể trở thành một con bướm sinh, con sâu phải chịu đau đớn chui ra khỏi cái kén. Để có thể trở thành một cánh chim ưng sải cánh giữa trời bao la, những khó khăn vất vả khi cố gắng thoát ra khỏi cái vỏ là điều không thể tránh được. Thành công nào cũng phải đòi có hy sinh, phục sinh nào cũng đòi phải bước qua thập giá. Ước gì Chúa phục sinh ban thêm sức mạnh và sự can đảm cho chúng ta, để chúng ta dám vượt thắng con người ù lì và nhát đảm của mình, dám hy sinh vì công lý, vì đạo nghĩa, vì Đức Kitô, ngõ hầu chúng ta có thể được cùng Người sống lại trong ngày vinh quang.
Chẳng có gì mất mát buồn thương. chẳng là gì bao nhiêu sầu
Đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Erbil, Đức cha Basha Wada, Tổng giám mục giáo phận Erbil cho biết hiện nay chỉ còn 300.000 tín hữu Công giáo ở Iraq so với 1.400.000 tín hữu trước chiến tranh do Hoa Kỳ khởi xướng hồi năm 2003. Vatican, hồi đầu tuần thánh vừa qua, Đức Thánh Cha đã đích thân viếng thăm và chúc mừng vị tiền nhiệm của Ngài, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16, nhân dịp lễ phục sinh. Pretoria, Hội đồng Giám mục Nam Phi tố giác sự lem nhem trong việc bổ nhiệm các bộ trưởng tại nước này và kêu gọi thực thi sự minh bạch trong việc tuyển chọn. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix tức là 31m38 và 11.890 kilosix tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http http://2.2/vatican.net. Chúng tôi xin lập lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.